Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong Phật pháp á, cái lễ quy quan trọng lắm á quý vị ơi, quan trọng lắm á, tức là cũng như gieo cái nhân giác ngộ ở trong tâm thức của mình. Có thể nó nhiều đời nó vẫn ẩn tàng ở trong cái tâm thức của mình, cái buổi lễ quy y á nó quan trọng lắm. Giống như là bây giờ là mình kính tin Tam Bảo thì nó là cái một cái sức mạnh khiến cho mình có cái kết quả kỳ diệu trong nhiều đời. Nói như vậy là đó, nếu mà mình chân thật mình quy y á thì nó quan trọng lắm. Thí dụ như khi mình sắp ra đi, cái hột giống á nó có thể nó trồi lên trong cái giây phút đó thì là mình tái sinh cõi lành á, mà nếu mình hoan hỷ á thì là mình tái sinh cõi trời đó. Thành ra cái lễ quy quan trọng lắm. Quý vị nhớ ngày Xá Lợi Phất, biết cái chuyện ngày Xá Lợi Phất không? Trước khi Đức Phật nhập diệt thì ngày Xá Lợi Phất xin Đức Phật là con muốn xin nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Đức Phật đồng ý á, thì ngài mới xin đi về quê hương. Quê hương của ngày Xá Lợi Phất với một kiền liên đó là ở thành Vương Xá ở nước Ma Kiệt Đà. Thì ngài mới đi về quê là tại lý do là bà mẹ của ngài chưa có kính tin Tam Bảo. Tại vì cái dòng dõi ngày xưa đó là Bà La Môn, tức là theo Bà La Môn giáo, theo kinh Vệ Đà. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất thì sau đó gặp ông A Sa Si đi trị bệnh đó, hỏi thăm này kia. Ôi cái chuyện này dài quá, cô kể như chuyện ngàn lễ đêm vậy. Thì ngài xuất gia, mà ngài Xá Lợi Phất có ba đứa em trai với ba đứa em gái, tất cả bảy anh em đều xuất gia hết với Đức Phật và đều đắc quả La Hán hết bảy người. Người em trai thứ nhì là ông Upasana, mà trong kinh đó, mấy vị dịch là U Bà Tiên Na, Upasana. Thì vị này đắc quả La Hán rồi, nhưng mà một bữa đó ngồi thiền trong rừng đó, bị rắn độc cắn đó. Rắn độc cắn, ngài Xá Lợi Phất có tới thăm người em này. Ngài hỏi sao bị rắn độc cắn mà cái thần sắc cũng vẫn bình thường. Thì ngài Upasana mới nói là biết, nhưng mà cái thân này thì quỷ hoại là chuyện thường đó. Thì sau đó ngài nhập Niết Bàn, tức là chết vì bị rắn độc cắn, nhưng mà nhập Niết Bàn. Còn cái người kế nữa là ông Kunda. Cái chữ Kunda cũng giống như cái ông Kunda mà cho Đức Phật ăn nấm độc mà chết vậy đó, giết y hệt. Nhưng mà là ông này khác, ông này là em trai ngài Xá Lợi Phất. Khi mà ngài Xá Lợi Phất đi về quê á, thì ông Kunda cũng đắc quả La Hán rồi, đi theo giống như làm thị giả cho ngài Xá Lợi Phất vậy đó. Hai anh em đi về quê. Lúc đó thì cha của ngài Xá Lợi Phất mất rồi, chỉ còn bà mẹ lớn tuổi mà gia thế rất là giàu, giàu lắm. Mà khi bảy người con đi xuất gia thì bà giận, giống như bỏ đi hết, không có ở lại hưởng gia tài vậy đó. Mà bà thì theo đạo Bà La Môn, cho nên giận lắm, giận Đức Phật này kia vậy đó. Thì khi ngài Xá Lợi Phất với người em về thì bà cũng vui mừng. Thì cái đêm đó chư thiên ở trên trời á bay xuống đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất. Tại vì quý vị đó biết ngài Xá Lợi Phất sẽ nhập Niết Bàn, cho nên chư thiên bay xuống thăm viếng đảnh lễ. Thì trong đó có mấy ông Phạm Thiên Sắc Ca, Phạm Thiên Sang Ba Ti. Thì khi mà chư thiên mà bay xuống cái khu vườn nhà là ánh sáng hào quang rồi rọi sáng hết cả một vùng. Thì bà mẹ nhìn thấy nói trời ơi, không biết ai mà nghĩa là đẹp mà hào quang sáng rực mà cứ bay xuống rồi đi vào phòng ngài Xá Lợi Phất trò chuyện đảnh lễ con trai. Cái sáng đó bà mới hỏi ngài Xá Lợi Phất, Thì Ngài Xá Lợi Phất nói đó là: các vị Phạm Thiên xuống từ giả con, bà mới tỉnh ngộ. Tại vì cái đạo Bà La Môn đó là xem với cái ông Phạm Thiên là đấng tạo hóa, là thượng đế sinh ra loài người đó, mà bây giờ mấy ông Phạm Thiên lại xuống đây đỉnh lễ con trai mình thì bà mới nhận ra là con trai mình nó giỏi hơn ông Phạm Thiên của mình, cho nên mới bắt đầu mới kính tin Đức Phật. Thì bà phát cái tâm kính tin, thì Ngài Xá Lợi Phất giống như là khai thị cho bà để cho bà quy y Tam Bảo. Rồi thì xem như là cái chữ hiếu hoàn hảo rồi. Ngài trả hiếu mẹ bằng cách là hướng bà quy y Tam Bảo. Rồi sau đó Ngài Xá Lợi Phất đi vào trong cái thư phòng của mình, tức là cái phòng riêng của mình hồi nhỏ đó. Rồi Ngài nhập định rồi ra đi. Thì bây giờ mới làm lễ trà tỳ thiêu cái nhục thân của Ngài Xá Lợi Phất. Thì sau đó Ngài Kunda mới lấy một nắm tro. Thì trong đó thì trong kinh thì nói là nắm tro, nhưng có thể cũng có xá lợi, mình không biết. Thì Kunda mới đem nắm tro về trao tận tay Đức Phật. Đây là Xá Lợi Phất. Thì lúc đó cô đọc trong sử liệu nói rằng Đức Phật cầm cái nắm tro trên tay. Rồi Đức Phật mới nói: từ đây đối với ta cả thế gian này trống rỗng. Ngài Xá Lợi Phất là đại đệ tử lớn nhất mà giỏi nhất của Đức Phật mà. Thì qua câu chuyện Ngài Xá Lợi Phất thì mình thấy cái chữ hiếu trong Đạo Phật đó là làm sao để hướng dẫn cha mẹ mình trở về quy Tam Bảo. Cái đó xem như là mình làm tròn cái chữ hiếu á. Rồi một cách để trả hiếu nữa là chính mình tu tập giỏi, cũng là trả hiếu cha mẹ đó. Cái câu chuyện này là cái câu chuyện của ở Việt Nam. Không biết quý vị có biết chuyện ông Hòa Thượng Cua không? Ông Hòa Thượng Cái đó, Cua Cái đó. Con Cái là con còng á. Biết chuyện đó không? Đó là chuyện thiệt. Chắc ở miền Bắc. Cô kể vắn tắt cái chuyện này cho nghe. Chuyện này có ghi trong sử đó nha. Dường như cái cuốn Thiền Sư Việt Nam của Hòa Thượng Tự á, dường như có ghi chuyện này. Có một cái bà đó, chồng mất rồi, có một đứa con trai còn nhỏ vậy thôi, nhà nghèo lắm. Thì thường ấy, ở nhà quê bà cứ đi bắt cua bắt còng kia, hay là làm cái gì chút chút đó, đem ra chợ bán để mà sống nuôi cái đứa con trai. Thì một hôm bà bắt được một rổ còng á, con còng cua nhỏ xíu vậy. Rồi thường thường mình giả ra mình làm riêu cua đó. Trước khi bà ra chợ, cái bà biểu cái đứa con á: ở nhà nè, con bắt nước, con nấu mấy con cua này đi, hay là làm cái gì đi, rồi mẹ về mẹ tiếp tục mẹ nấu bún riêu. Cái đứa con trai nó đem mấy con cua nhỏ nhỏ ra, nó rửa nó. Sao nó nhìn nó thấy mấy con cua, mấy con còng thì sao nó khóc. Nó sùi bọt á, sao nó khóc. Cái nó tội nghiệp quá, nó đổ xuống sông hết, nó cho sống. Chiều bà mẹ đi chợ cực khổ về, rồi cái tưởng là con mình đã làm xong, cái hỏi mấy con còng đâu, nó nói con thấy nó khóc, con cứu nó rồi, con cho nó xuống sông nó sống rồi. Cái bà giận quá, bà lấy cây lấy củi lấy chỗ gì bà đập nhỏ. Bà nhỏ, nó nhỏ xíu, chắc 5-6 tuổi gì, nó nhỏ quá, nó hoảng sợ. Nó chạy riết, nó chạy lạc luôn, nó đi lạc, nó đi qua làng nào khác, nó lạc luôn. Nó tới một cái chùa, cái ông Hòa Thượng, ổng thấy thương, cái ổng mới nuôi. Mà nó nhỏ quá, nó không biết má nó tên gì nữa, mà nó không biết đường đi về nhà nó nữa. Thành ra từ lúc đó là hai mẹ con lạc luôn. Thì giống như nó ở đi qua một cái làng bên cạnh gì đó, rồi nó vô chùa, nó ở luôn với ông thầy tu. Thì ở đó tu luôn. Tới lúc ông thầy mất rồi thì nó lên, nó trụ trì cái chùa. Nhưng mà ở trong tâm nó vẫn biết là nó có mẹ, mà nó không biết mẹ tên gì, mẹ ở đâu, làng nào, không biết gì hết á. Mà nó cũng không biết tên họ nói gì nữa. Thì cái ông thầy bây giờ lớn rồi mới đi lần hồi đi tìm mẹ. Thì ông cũng đi lang thang vậy, không biết mẹ mình tên gì, có khi không nhớ mặt mẹ mình nữa. Lúc đó ông đi ngang qua một cái quán nhỏ ở một cái làng quê, thấy bà lão lụm cụm bán nước trà. Cái ông vô ngồi uống nước trà, ông ngồi, ông nghĩ, cái ông mới hỏi thăm, sao bà lớn như vậy mà bà không có con cháu gì để giúp đỡ thì sao mà phải đi buôn bán? Rồi cái bà lão mới kể ra, tôi có đứa con trai mà nó thả mấy còng đi, tôi giận tôi đập nó chạy mất. Thì ông thầy biết rồi, ông chỉ nhớ có cái kỷ niệm đó thôi à. Đó thì ông biết nhưng mà ông không nói ra, ông không nhìn mẹ. Mới nói giờ chùa tôi ít người quá, bà có muốn về đó không, rồi tôi dạy cho tôi niệm Phật ăn chay, rồi có người lo cho bà có chỗ ăn chỗ ở, thôi buôn bán làm chi, về tu đi thì bà chịu. Ông thầy mới đem bà về chùa, ông cũng đối đãi rất tốt, nhưng mà không ai biết, mà ông cũng nói ra là mẹ hết á. Rồi ông dạy cho bà niệm Phật, tụng kinh, ăn uống, rồi ông cũng chăm sóc đầy đủ hết. Rồi một hôm cái ông mới, bây giờ tôi có việc tôi phải đi khỏi chùa một thời gian, rồi dặn mấy ông thầy trong chùa, khi nào nếu mà bà lão này có chuyện gì có mất á thì đừng có liệm, để đó đi, đợi tôi về. Thì mấy ông thầy cũng dạ dạ. Thì quả thiệt trong thời gian đó thì bà lão mất. Một hai ngày sau gì đó thì ông hòa thượng ông về, thì bây giờ ông mới làm lễ cho bà khâm liệm này kia. Rồi ông mới phát nguyện như vậy nè: nếu như mà con tu tập đúng chánh pháp sáng đạo thì hãy xin cho, giống như là xin trời Phật chứng minh vậy đó, giống như vậy đó. Thì lúc đó cái quan tài của bà lão á, nó tự nhiên nó nâng lên khỏi mặt đất, nó nâng lên vậy nè, rồi sau đó nó từ từ nó hạ xuống đó, vậy đó. Thì kết luận của cái câu chuyện này là vậy nè: ở trong kinh Phật ở đâu đó cô không biết, nhưng mà trong cái chuyện đó rằng hễ mà người con mà tu hành sáng đạo thì cha mẹ được sinh cõi trời. Cái kết luận là vậy đó. Tức là cái việc mà cái quan tài nó nâng lên, tự động nó nâng lên rồi nó hạ xuống một mình đó, là giống như chư Phật ấn chứng là ông hòa thượng sáng đạo vậy đó. Thì qua mấy câu chuyện này mình biết mình tu tập cho mình, nhưng thật sự đó là mình trả hiếu cho cha mẹ ông bà. Mình đừng có cái ý nghĩ mình tu, mình vô chùa mình ở mình tu là ích kỷ, không có ý nghĩa đó. Không có cái ý nghĩ mà tu là ích kỷ. Dù cho mình không có giúp ích được gì cho đời, nhưng mà mình sống đúng, sống tốt là đúng, là tốt quá rồi đó. Mà có khi mình là một cái gương tốt cho người khác nữa, cho nên cái đó cũng là mình đóng góp cho đời rồi. Chứ không phải mình ra làm cái gì hay ra giảng pháp mới đóng góp, không phải vậy.
Thưa cô, ngoài ý nghĩa, ngoài cái nghĩa là ta cái quy với sự chứng minh của chư tăng, ngoài ra còn có cái câu là tự quy tam bảo nữa.
Cái đó là mấy cái nghi thức tụng lễ Phật này kia mỗi ngày đó, phải không? Tự quy y phải không? Mình hiểu là trong cuộc đời á, nó có hai chân lý á. Một cái chân lý của cuộc đời bình thường với một cái chân lý tối thượng. Thì lễ quy y phải có nghi thức, phải có thầy làm. Thì cái đó thuộc về cái nghi thức bình thường của đời. Còn cái mà nói tự quy y là nói tới cái giống như cái bản thể vậy đó, Phật Pháp Tăng mà ở trong chính mình. Tại vì mỗi người có Phật tánh, mỗi người có Phật tánh, đó là Phật, nhưng mà tự trong mình. Rồi Pháp, mình cũng hiển lộ Pháp vậy. Cái thân của mình và cái tâm mình nó cũng vô thường vậy, nó cũng bản thể trống không vậy, mà nó cũng có cái chân như, nó cũng có cái như vậy rồi thôi. Nó đầy đủ hết những chân lý trong cuộc đời. Cái thân và tâm mình nó biểu hiện tất cả những chân lý trong cuộc đời, giống như mỗi thứ ở trong cuộc đời vậy đó. Nó đều là từ cái chân tâm mà nó phóng chiếu ra. Cho nên khi mình làm cái lễ quy y trước bàn Phật, cái đó là mình quy y Tam Bảo, là Đức Phật Thích Ca, là chư tăng ở bên ngoài, để mình nương tựa, mình tu tập. Trong thực tế mình phải có thầy. Rồi cái cao hơn nữa là mình phải nhận biết trong chính mình nó cũng có Phật Pháp Tăng, tức là cái bản thể cao quý, đạo đức hoàn hảo của mình, mình tạm gọi là Phật tánh. Rồi trong cái thân tâm mình nó cũng biểu hiện những cái chân lý, là cô cũng nói thân và tâm cũng vô thường, nó cũng do duyên hợp lại nó mới có cái thân, do nhiều duyên hợp lại mới có cái tâm, tâm vui tâm buồn, do đủ duyên hợp lại mới có cái trí tuệ phát sinh. Thành ra nó cũng có pháp. Và tăng tức là cái sự hài hòa, tinh tấn hài hòa đạo đức, đó là nói về cái sangha ở trong thân và tâm của chính mình. Cho nên khi mình sinh với một ông thầy để mình quy y trước bàn Phật, có sự chứng minh của bạn bè, thì cái đó là mình quy y theo cái tư cách là giống như về hình thức ở trong đời. Rồi khi mình nói là tự quy y Phật Pháp Tăng của chính mình, rồi mình lên tới một cái mức cao nữa rồi, để mình nhận ra là trong chính mình cũng đầy đủ Phật Pháp Tăng thường trụ. Vậy đó.
Cái ý nghĩa rất là sâu và cao, để nhất cái người nói cái câu đó cũng phải hiểu cái bản thể nó là cái gì. Tuy nhiên còn một câu nữa tôi xin hỏi, nếu không quy y Tam Bảo qua cái sự chứng minh của các chư tăng, mà tự mình quy y Tam Bảo cho chính mình và mình đặt cái tên cho mình được không, thưa cô?
Cái câu trả lời là nó có thể được mà nó cũng không được, là như vậy. Khi mình tự mình quy y và tự mình đặt tên thì người ngoài không ai biết để công nhận. Còn khi mình tự quy y rồi tới lúc mình phá giới, mình làm bậy, người ta cũng không biết. Thành ra cái đó nó dành cho người căn cơ bậc thượng. Còn căn cơ trung bình thì phải theo quy ước của thế gian. Tức là có ông thầy, để ông thầy nhắc nhở mình, để mình nương tựa ông thầy, để mình quy y. Vậy đó. Mình sống ở trong đời phải hài hòa giữa cái tục đế và cái chân đế mới được.
Đôi khi những cái câu mà rất là đơn giản, nhưng mình khi mà hiểu không tới là mình hiểu la man bậy bạ.
Nếu mình nói tôi đâu cần thầy, tôi đâu cần tới bằng Phật để lễ lại, thì tôi kính tin Tam Bảo thôi, thì cái câu nói đó là ngụy biện. Tại vì nếu mà quả thật mình kính tin Tam Bảo, mình thấy bình đẳng tất cả, thì xá gì một cái lại Phật ở trong một cái chùa, phải không? Còn mình nói là mình không thèm lại Phật trong chùa, mình lại Phật trong tâm, thì cái đó là ngạo mạn đó. Phải không? Đó là cái ngã đó.
Cái câu thường ngày mình nghe là tôi tu tâm thôi mà. Ai làm gì làm tôi tu tâm mà thôi. Nhưng mà thật sự cái tâm nó biểu lộ ra ngoài, mà cái hành động mình làm thì nó quớt.
Đúng, vậy đó.
Người nói nhiều lắm.
Có người nói vậy đó. Không thèm đi chùa. Nhưng mà khi mà nói không thèm đi chùa là cái ngã nó rồi đó. Cũng sâu sắc dữ á.
Thật ra có nhiều người nói cái tâm không nhìn được, nhưng mà thật sự cái hành động mình là biểu lộ qua cái tâm. Không khó gì mà để nhận định được.
không những cái hành động, cái ý nghĩ, lời nói nó cũng biểu lộ cái tâm hết à. Dầu cho không hành động gì hết nhưng mà mình cũng biết tâm thì không hình tướng, nhưng mà cái tâm thực sự nó có hình tướng là nó biểu lộ ra. Ánh mắt, cử chỉ, lời nói đủ thứ hết à. Cái gì nó cũng biểu lộ cái tâm mình hết á. Thiền á là phải học trực tiếp đó, biết không? Học mấy con mà nghe audio hay là video mà mấy con làm theo, hay mấy con đọc sách mấy con làm theo đó, nguy hiểm lắm. Nhiều khi mình làm nó lệch chút xíu mà mình không biết, mình không có ai để mình hỏi. Thành ra là phải học trực tiếp và phải chân thật. Ví dụ con kêu thực hành, thực hành rồi như thế nào, phải nói thiệt cái trường hợp của mình á, để người thầy mới biết mà hướng dẫn thêm. Và mình có cái gì sai thì hướng dẫn lại liền vậy đó, chứ không có thể nào hàm thụ. Hàm thụ mình làm sai mình không biết, nó không có tốt. Tại vì cái đó là mình vận dụng cái não bộ, mình sử dụng cái não bộ để mình tu, mà mình tu thiền. Mà nếu mình đi lệch chút xíu, mình có một cái quan điểm gì lệch trên chút xíu thì càng ngày nó đi càng xa vậy đó. Thành ra phải tu tập mà có cái gì mình thấy có một cái kết quả gì đó là lạ đó thì phải nói cho cô biết. Bây giờ thực hành đi, chừng nào muốn đi ra hướng dẫn người khác thì mình mới cần thêm kiến thức. Còn bây giờ là mình phải buông mà. Bây giờ mình chỉ quan sát mình, cái đời sống với cái tâm của mình á, không có cái gì ác xấu ở trong tâm, thì lời nói của mình là hữu ích. Lời nói của mình là dịu dàng, êm ái, ngọt ngào, thanh tao, thì không có khẩu nghiệp. Không ý nghiệp, không khẩu nghiệp thì hành động tốt. Thì là mình hoàn chỉnh năm giới. Bây giờ mấy con chỉ có năm giới thôi, lo năm giới thôi, khoan học thêm kinh điển gì. Chừng nào mình vững cái tâm, mình nhìn mà mình không có nói cái gì hết, mà biết rõ ràng hết, mà rất là vững chắc, muốn vô lúc nào là vô, muốn tắt niệm lúc nào là tắt niệm á. Mình có vững vàng rồi, mình có nhiều kinh nghiệm trong cái việc tu tập của mình rồi, thì bây giờ cô sẽ cho học thêm kinh điển để mình có nhiều kiến thức để mình đi làm giáo hóa. Bây giờ tất cả kinh điển là thầy Thiền Chủ gom lại cái quan trọng để mình thực hành. Bây giờ cái việc của mấy con là thực hành vậy đó, chưa cần học thêm kinh điển, chưa cần nghe quý thầy khác giảng. Khi nào mình vững cái tâm mình rồi á thì mình mới bắt đầu mình nghe. Mình nghe mình mới biết cái nào đúng, cái nào chưa đúng. Còn bây giờ mình không biết, mình cứ gom vô hoài, tới chừng muốn buông ra khó lắm. Mai mốt gặp lại thì quý vị phải đẹp hơn nữa mới được. Tức là vui vẻ, an lạc, thảnh thơi vậy đó. Thì nó thể hiện ra ở ngoài liền à. Rồi từ từ cái tóc rụng à. Cô không ngờ hai người trẻ nhất ở đây mà phát tâm ghê gớm ha. Còn mấy người kia tóc bạc hết mà không nhúc nhích gì hết nha. Mấy con cũng có nhiều duyên tốt lắm đó nha. Còn phát tâm dũng mãnh đó phải không? Còn mình thì chưa bằng ha.
Con chưa bằng.
Chân thật kia chưa? Ông đâu có bằng mấy con. Ông con dính mắt đủ thứ. Mấy con là có thuận duyên. Thuận duyên. Có nhiều khi trong cuộc đời mình tưởng là nó không tốt, nhưng mà mình nhìn cái mặt khác nó lại là tốt. Nó vậy đó.
Cho nên hồi xưa con khi mà nó là con nghĩ nó tốt. Dạ, tại vì nó xong sớm á. Cho con đi sớm. Cho nên cái gì con nghĩ là
nhìn như vậy thì tốt, chứ đừng có nhìn trong khía cạnh bi quan thì cái cuộc đời mình nó cũng đi xuống à. Những cái gì xảy tới cho mình ban đầu cái mình thấy là nó bất hạnh, nhưng mình phải có cái trí tuệ để mình chuyển đâu ba, để mình thấy rõ ràng nó là cái điều may mắn. Như vậy đó, nghĩa là mình chấp nhận mọi hoàn cảnh tới cho mình, thuận lợi thì cũng may mắn, mà không thuận lợi nó trở thành may mắn nữa. Ngộ lắm. Nó vậy đó. Rồi bữa nay mình có cái gì không? hay là mình có thắc mắc gì không?
Thưa cô, cô giảng là ví dụ mà nói chẳng là bình thường trong khi cả ta và lúc cảnh vô tâm chứ không phải thiền đó, nhưng mà cái rào cắt một cái hàng rào
vô tâm còn cắt một lớp rào á hả?
Cắt một lớp rào đó.
Cái câu là đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, cái bài kệ này nổi tiếng lắm mà nó cũng phổ thông. Thì trong cái câu đó nó có nghĩa là đối cảnh, tức là mình sống ở trong đời, mình đối diện với cái cảnh tượng thế gian, mình không có khởi tâm gì hết, vô tâm, không khởi tâm gì hết. Nghĩa là khi có cái tâm thì bắt đầu bằng cái thọ, tưởng, hành, thức. Ví dụ mình khởi lên cái thọ là mình cảm thấy vui, lạc hay khổ thì cũng là bắt đầu của cái tâm rồi. Hoặc là mình khởi tới cái tri giác là cái tưởng, mình liên tưởng tới cái này cái kia, mình có cái ấn tượng về tên gọi hay cái gì đó thì đó là mạng lưới của tưởng. Rồi mình bắt đầu mình có những cái tâm sở, tức là mình vui, mình buồn, mình thương, mình ghét gì đủ hết á. Tất cả những sắc thái tâm là hành. Rồi tới cái thức, cái biết rõ ràng và mình sẽ biểu lộ ra thì nó là khẩu nghiệp, thân nghiệp đó. Thì tất cả từ thọ, tưởng, hành, thức gọi chung đó là cái đường đi của cái tâm, thành lập nên cái tâm. Mà bây giờ ở trong thiền, cái mục tiêu đó là làm sao để mình không có khổ. Không khổ. Mà khổ là gì? Khổ là dính mắc. Dính mắc với bên ngoài cho nên khổ. Tại vì cái bản tâm của mình nó không có khổ. Cái tâm chân thật của mình nó trong sạch, nó không có cái gì xấu ác hết, nó không có làm hại ai hết, thì làm sao mà nó có cái khổ. Nó không có xúc cảm vui buồn thương ghét. Cho nên cái bản tâm của mình nó trong sạch. Trong sạch có nghĩa là an lạc, bình an, bình thường. Có khi cũng nói là bình thường tâm thị đạo. Cái tâm bình thường là cái gốc, là cái bản tâm đó, là cái chân tâm đó, kêu tâm bình thường. Còn cái tâm bất thường là cái tâm phóng ra bên ngoài, khi vui, khi buồn, khi thương, khi ghét là bất thường. Đó là đối cảnh vô tâm, xem như là mục tiêu của thiền thì đúng, chứ không phải là không đúng. Nhưng mà ở trong thi kệ của mấy ông thiền sư Trung Hoa thì cô không nhớ là ông nào. Cô chỉ nhớ là có một câu là vô tâm còn cắt một lớp rào. Thì mình thấy như là hai câu nó đối nghịch nhau. Thì cái bài kệ này tới 8 câu mà cô không nhớ đủ hết 8 câu. Có một câu cũng rất là hay: thú hướng chân như tổng thị tà. Thú hướng, mình hướng cái tâm đến để mà tìm chân như, thì tất cả cái đó là tà đạo. Thì chắc cái gì cũng hiểu rồi, khi mình mong ước mong cầu để đạt tới thì đâu có được. Cái tâm còn phóng mà làm sao mình cầu được chân như. Chân như là tâm dừng, tại vì như như bất động là tâm dừng. Tâm dừng nhìn thấy cái cảnh nó bất động. Còn bây giờ mình hướng tâm mình đi tìm cầu, mình ráng mình thực hành thiền để mình đạt được, thì cái đó là sai rồi đó. Thì cái câu chót là vô tâm còn cách một lớp rào. Mà hồi xưa tới giờ cô biết cái bài thơ đó mà cô không hiểu. Không hiểu tại sao mà giống như là điều chỉnh lại cái câu mà đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Thì bây giờ cô hiểu như thế này nè. Cái việc mình tu tập là một tiến trình. Cái bước đầu tiên là đối cảnh vô tâm. Nghĩa là mình nhìn cảnh mà mình không khởi gì hết thì cảnh là cảnh, mình là mình. Bây giờ cô hiểu cái ý của ông thiền sư nói rằng cái đó chưa phải, chưa tới cứu cánh của thiền. Cái trí tuệ bát nhã không phải là vậy. Tại vì sao? Đối cảnh vô tâm, còn tâm, còn cảnh. Tâm là tâm, cảnh là cảnh. Hai bên không có liên hệ nhau thì đó là mình đau khổ, mình giải thoát. Nhưng chưa phải là cứu cánh. Vô tâm còn cách một lớp rào, có nghĩa là còn cái subject, còn cái object là còn nhị nguyên. Còn nhị nguyên, nhị nguyên là còn phân biệt ta và cảnh, cho nên chưa thể nhập. Nó vậy đó, chưa thể nhập. Còn khi thể nhập rồi thì đâu có còn nói tâm, nói cảnh. Đó là một rồi. Thí dụ như trong cái thập địa Bồ Tát, cái địa thứ 8, nói là chân như tự ngộ. Thầy tóm tắt cái bài thập địa Bồ Tát có cái câu đó, chân như tự ngộ, có nghĩa là thể nhập chân như mà không có ta thể nhập, mà cũng không có chân như thể nhập. Thì chỗ này là có pháp mà không pháp, thì mới tới cái cứu cánh. Nghĩa là cái chỗ đó là cái vòng tròn trống không á, vòng tròn trống không đó mới thật sự là cái chân tâm, không còn hai bên. Khi còn cảnh, còn tâm là còn ý thức, còn nhị nguyên. Cô hiểu vậy á. Cũng như trong kinh Kim Cang mà nói, nếu ai mà nói Như Lai đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng giác là phỉ báng Như Lai, là trong cái ý đó đó. Như Lai đạt quả vị vô thượng chánh đẳng giác là có chủ thể, có khách thể, có ta đạt được cái quả vị đó, thì như vậy còn nhị nguyên. Nhị nguyên là cái thế giới tục đế nè, thế giới có thiện, có ác, có Phật, có chúng sinh, nghĩa là còn phân biệt hai bên, có quả vị này, quả vị kia, đó là còn thế giới nhị nguyên, không phải Niết Bàn. Thành ra trong câu, trong kinh Kim Cang, cái ý nó cũng giống giống vậy đó. Không có đạt được cái gì hết mới là đạt. Thì so lại trong Bát Nhã Tâm Kinh cũng vậy, vô trí, diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố. Không có sở đắc cái gì thì tâm mới vô quái ngại. Còn khi còn ta đạt thì đó là còn hai bên, là còn quái ngại, còn chướng ngại trong tâm, là còn cái tâm đời. Tâm đời phân biệt cái này, phân biệt cái kia, là còn chia cắt. Còn chia cắt cảnh và ta, mà mình vô tâm đối với cảnh, có nghĩa giống như mình quay lưng với cảnh, mình quay lưng với cuộc đời, là chưa có thể nhập, là chưa có hòa đồng, chưa có bình đẳng tánh, chưa có là một. Cô hiểu vậy đó. Cho nên còn cách một lớp rào. Nhưng mà tùy nơi cái nhìn của mỗi người, tại vì nó là một cái tiến trình tu mà. Cái bước đầu tiên mình ở trong đời thì đời như thế nào, gió chiều này mình ngã chiều này, gió chiều khác mình ngã chiều khác, người ta khen mình vui, người ta chê mình khổ, thì cái đó là mình dính mắc trong cuộc đời, cho nên mình khổ, mình cứ nhấp nhô theo cuộc đời, mà cuộc đời nó thay đổi hoài à. Thành ra cái tâm mình nó cứ nó nhấp nhô sóng gió, nó lăn xăng dao động. Thì bước đầu mình phải làm sao để không có bị cuộc đời lôi cuốn, thì phải đối cảnh vô tâm. Nhưng đi tới cái trí tuệ Bát Nhã thì là tất cả đều là quyển hết á, tất cả đều bản thể trống không, do duyên mà sinh ra. Hiểu tới cái đó rồi thì bây giờ cái tâm mình nó diệt, cái tâm mình nó diệt thì cảnh cũng phải diệt. Mình không khởi nói tên gì hết thì tất cả thế gian này không có tên gì hết. Đối với cái tâm của mình, nó giống như là không có vậy đó. Nó không có hiện hữu trong cái tâm của mình. Đó, vậy đó. Thì lúc đó mới là tâm diệt, cảnh diệt, thì nó mới là Niết Bàn. Nhưng mà lúc đó không còn nói tâm, không còn nói cảnh, tất cả đều trống không, thì là thể nhập không, hay là thể nhập chân như, lại chỗ đó đó. Thì không còn có cái rào cản. Cái rào cản giữa cái sắp xếp với cái ấp xếp là cái rào cản của thế giới nhị nguyên, tức là tam thiên đại thiên thế giới đều nằm trong nhị nguyên. Làm sao mà ra khỏi nhị nguyên? Mình không dùng lời, không có ngôn ngữ thì lập tức ra khỏi thế giới nhị nguyên. Tại vì khi mình mở miệng ra, rơi vô cuộc đời. Mình nói màu xanh thì nó rơi vô là mình có phân biệt cái kia màu đỏ, thí dụ vậy đó. Mình nói người này tốt là có phân biệt với người kia xấu. Mình nói đây là ông Phật thì mình phân biệt với người kia là chúng sinh. Ngay cả khi mà nói đây là Phật Thích Ca là mình phân biệt với kia là Phật A Di Đà. Là luôn luôn hãy mình há miệng ra kêu bằng mắt quai á, há miệng ra là rơi liền vô cuộc đời. Thành ra cái bài Chân Lý Quy Ước của thầy đó, nó vô cùng hay mà nó sâu sắc lắm quý vị ơi. Thầy chỉ nói là cảnh, tức là thế gian á, nó là không tên, có một câu đó thôi mà nó sâu vô cùng. Không có cái gì có tên, mà cái đó là cái sự thật, nhưng mà từ xưa tới giờ mình đâu thấy, thấy không? Nó là cái thiệt á, nó không có cái gì có tên hết à. Mà từ xưa giờ cái đầu óc của mình nó quen bị quân tập rồi, mới có 7-8 tháng tuổi ba má mình đã dạy rồi nè, người này là ba, người này là má, dạy mình rồi. Cuộc đời nó quân tập cho mình cái ảo giác, khi đặt tên là ảo giác, ảo tưởng. Mà thế gian này mình nhìn đâu lên, cho nên mình sống trong thế giới ảo giác mà mình không biết. Thành ra thầy chỉ nói là cảnh không tên, vật là vật trống rỗng. Cô tâm đắc lắm, thầy còn chua thêm tiếng Anh, thầy dùng cái chữ be, thầy không có dùng cái chữ vít hay chữ empty mà thầy dùng chữ be. Tuy là cô không có dùng mấy tiếng Anh nhưng mà cô thấy nó rất là đúng. Bare things đó, chỉ hai chữ đó là một pháp môn tu rồi. Mình chỉ nhờ nhìn thấy rõ ràng nó là vật không có cái gì hết, thì không tướng vô liền không tướng, vô tướng là vô liền chân như. Cái tướng bên ngoài là vô tướng, là mình nhìn thấy cái như như bất động của cảnh ở bên ngoài. Nhưng khi mình nhìn sâu vô thì mình hiểu cái tánh của nó cũng là trống không. Mà khi nhìn sâu vô cái tánh thì đó là nói tới cái nó do duyên sinh, cho nên nó không có tự tánh cố định, nó là trống rỗng. Cái bản thể thật của nó là cái sự chia tách rời ra, nhưng mà nó có cái lực, cái năng lượng nó xô đẩy, nó hợp lại thì thành ra hiện tượng thế gian. Nhưng mà nó cứ nó lay động rồi nó rời ra, rồi nó hợp lại, rồi nó rời ra. Thì cái bản thể thật của nó là cái sự tách rời. Tách rời ra thì đâu có gì, trống không. Mà cái gì trống không? Cái tên là trống không. Mà cái tên là cái gì? Tên là hiện tượng thế gian. Thí dụ mình nói cái cây, cái cây, cái chữ cây á, là cái chữ không có ý nghĩa gì hết á. Tại vì bên trong cái chữ cây nó không có gì hết á, nó thay đổi hoài và nó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Mà tất cả hiện tượng thế gian là tên không à, cái nhà, cái thiền viện, cái núi, cái sông, cái con thỏ, con sông là tên không à. Thì cái bản thể trong không là chính cái tên đó đó, là bản thể trong không đó. Mà tên là gì? Tên là biểu hiện của cái vật đó. Mà vật đó nó không có thiệt, nó ảnh hiện, nó chớp tắt, nó thay đổi bất cứ lúc nào, nó bất cứ lúc nào hết à. Thành ra tất cả thế gian này, bản thể tức là cái sâu sắc nhất, là nó là cái sự hợp, kết hợp, cho nên gọi là pháp hữu vi. Kết hợp, tan rã bất kỳ lúc nào, bản thể nó trong không, tức là nó sâu sắc ở bên trong á, là nói cái tánh không. Còn khi mình mở mắt mình nhìn qua cái giác quan thì mình thấy cái bề ngoài thôi à, mình đâu có thấy tới cái ẩn tàng là cái tánh đâu. Cái tánh mình thấy bằng trí tuệ, còn cái tướng mình thấy bằng giác quan. Khi nói cái tướng thì mình hiểu đó là cái bề ngoài, cho nên thầy nói rất là rõ ràng cái từ appearance, nó là khách quan tánh. Cái tướng nó không có tướng gì hết á. Tại vì mình nói nó màu xanh, nó là cái tướng. Cái tướng là cái ấn tượng trong tâm mình đó. Mình nói màu xanh cái mình hình dung được nó ra làm sao rồi. Mình nói màu trắng mình hình dung được rồi. Mình nói con mèo cái mình biết nó là sao rồi. Đó là kêu một cái tướng. Nó là cái ấn tượng trong tâm của mình á. Về cái chữ đó đó, nó cho mình một cái đường nét trong tâm là cái tướng. Mà khi mình nhìn bằng mắt mình cũng thấy cái tướng nữa. Thì khi nói cái tướng là nói cái bề ngoài. Mà thực sự ra những cái mình diễn tả đó là mình đặt ra không à? Tự nó không có. Đó là mình đặt ra, chứ không phải là tự nó có. Cái nào mà tự nó có thì mới đúng. Còn cái mình đặt ra thì kêu là chủ quan. Cho nên cái chân như tánh là khách quan tánh. Thành ra khi mà nói tướng là mình phải hiểu đó là nói chân như, là cái bề ngoài. Mà bề ngoài thế nào? Khách quan. Khách quan có nghĩa là nó không có những cái đặc điểm mà con người gây gắt cho. Cho nên nó cũng trống rỗng nữa. Cái tướng của nó là trống rỗng. Cho nên thầy dùng cái chữ bare things là nói tới chân như. Nó hay vô cùng hay. Chỉ ngồi ở đây nhìn là cái gì? Nhìn thấy hết cả pháp. Cho nên cô giảng cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, cô rất là tự tin. Tại vì thầy mình á khẳng định khi nói tới cái tướng không tướng á là nói tới chân như. Còn ở trên thì nói tới tánh không là nói tới không. Ở trên là không, dưới là chân như. Đó là thêm một cái yếu tố nữa để mình xác định đó là chân như, là nói là đắc vô thượng chánh đẳng giác đó, A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Và Đức Phật tự xưng là Như Lai. Đức Phật không có tự xưng là không lai. Như Lai là ta đã đến như vậy đó, hoặc là ta đã thấy cái như vậy đó, đó kêu Như Lai. Cho nên cái phần sau là nói tới chân như. Thị chư pháp không tướng, thấy tất cả pháp, cái tướng, cái bề ngoài của nó trống rỗng. Chứ không này là chữ empty, trống rỗng. Cái tướng nó trống rỗng. Mà trong kinh Kim Cang cũng nói đó, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nếu thấy tất cả tướng không phải là tướng, đó là thấy chân như. Thật ra Phật pháp nó hay vô cùng. Mà mấy cái đó là mấy cái nó sờ sờ trước mắt mình á. Nó sờ sờ trước mắt mình á. Mà mình giống như mình sống trong ảo tưởng, ảo giác gì đâu. Thành ra nhiều khi cô thấy á, mấy mươi năm mà cô sống trong đời á, nó có một cái câu ở trong Cung Quán Ngâm Khúc nó diễn tả hay lắm quý vị. Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Diễn tả cái con người như vậy đó. Mờ mờ nhân ảnh, cái hình bóng của con người mờ mờ đi giữa ban đêm. Là mình sống ở trong đời mà mình mờ mờ, mình không thấy gì hết. Thực sự nó hiện rõ ràng trước mắt. Giống như mình sống trong ảo giác không à. Mình cứ tưởng là có thiệt. Thành ra mình buồn khổ, tranh chấp, tranh giành. Khổ vì những lời nói của người khác, vì hành động của người khác mình buồn, mình khổ. Giờ mình nghĩ lại, mình phí cuộc đời, hoang phí cuộc đời của mình vì những cái chuyện gì đâu không đáng. Sao cô nói hay quá, sao không ai phát tâm vậy? Không ai phát tâm xuống tóc vậy. Mà cái tâm của mình phải thảnh thơi mình mới nhận ra. Mình mới nhận ra. Còn không cái tâm mình nó cứ bận rộn những cái việc gì đâu á. Bây giờ tới tuổi này rồi quý vị nhìn ngắm lại cái mình có được cái gì quý vị. Mình bỏ ra hết cái tuổi trẻ, cái năng lượng tuổi trẻ, cái tâm hồn nhiên ngây thơ của mình để cái gì. Bây giờ 60-70 tuổi rồi mình được cái gì quý vị. Cứ nói cho cô nghe đi quý vị, được cái gì. Cô không được gì hết. Không được gì hết. Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không con, không cái gì hết. Cũng mất tiêu hết rồi. Mà hết cả cuộc đời. Thành ra có nhiều khi cô cũng tiếc, sao mình tới 63 tuổi mình mới xuất gia vậy. Khi mình nhận ra cái đó rồi cái tâm mình mới bình an lắm vậy. Thành ra sống ở đâu cũng thấy thì cũng thấy vui. 3 năm rồi cô ở đây, nhất là 2 năm đầu không có đi ra lắm mà cô vẫn thấy vui như thường, không có cảm thấy bó buộc gì hết. Cứ mình để cái tâm mình thảnh thơi, mình nhìn ngắm đi, mình sẽ thấy cái sự thật. Mình sẽ thấy sự thật. Nhiều cái sự thật hay lắm. Mình chỉ nhìn cảnh như vậy mà mình nhận ra hết những cái điều, những cái lời Đức Phật dạy. Nó hiển hiện ra trong cảnh mà. Nó không có gì khác lạ, không có gì xa xôi, không có gì bí hiểm. Mình nhìn mình nhận ra hết à. Cuộc đời của mình cũng hiển hiện ra cỏ cây hoa lá. Mà cỏ cây hoa lá nó cũng dạy cho mình rất nhiều bài học quý vị. Nó cũng tùy duyên thuận pháp. Mình có trí tuệ mà mình khổ là kỳ cục cái chỗ đó đó.
Tại vì mình có trí tuệ mới khổ con. Cái sự vật khác sống trong bản năng rất tiếc con người mình đó.
Thôi giờ mình trở lại mình. Sao giờ mình ngồi im đó mà cái đầu mình có im không vậy? Hay là cái đầu mình đừng nghĩ gì? Cái đầu im phải không? Trống rỗng phải không? Ngộ lắm. Quý vị cứ nhìn lại cái tâm mình là nó đương ở cái chỗ trống không á.
Nhưng mà nghe hiểu hết nhưng mà trống không.
Đó, vậy đó. Mà cái trí tuệ của mình là mình phải nhận ra. Mình phải nhận ra cái lúc đó cái tâm mình ở trống không à. Ngộ vậy đó. Đâu có nghĩ gì đâu. Thì cái lúc đó mình hoàn toàn mình thư giãn đó quý vị. Thư giãn hoàn toàn hết. Mà không cố ý. Cái chỗ đó đó. Nó mới vô cái chỗ là cái biết mà là vô vi. Cái biết vô vi nó vậy đó.